Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng là chương trình trực tiếp, còn buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office, gọi 408-947-7717 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Ngày hôm nay đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện về vấn đề luật gia đình phải không? Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn đưa quý vị đến một cái hồ sơ, và cái hồ sơ này nó cho chúng ta thấy rằng là ở California, tiểu bang này có một cái quy định cộng đồng, tức là cái public policy, nó rất là mạnh về vấn đề cấp dưỡng con cái. Cấp dưỡng con cái là bổn phận của cha mẹ, đó không phải là bổn phận của tiểu bang. Và những cái điều luật đã đưa ra về những cái vấn đề cấp dưỡng con cái, nó dựa trên cái điều khoản từ 4050 cho 4076. Và cái điều khoản này nói rằng là những cái đường hướng chỉ dẫn để mà tìm ra cái tiền mà người cha hoặc mẹ là cái người phải cấp dưỡng cho cái người con, nó là một cái điểm cao nhất ở trong cái việc quyết định cấp dưỡng ở trên tòa gia đình. Và quý vị biết ở trên tòa gia đình, tránh án họ cũng có nhiều cái quyền hạn lắm, cái quyền hạn riêng tư của họ, tại vì là không những họ phải nhìn vào những cái điều luật đã được đưa ra, nhưng mà họ cũng có thêm một cái quyền hạn là họ dựa vào những cái tình trạng và cái dữ kiện của cuộc sống của cái người con mà đang đòi hỏi được cấp dưỡng. Ở California này thì cái người mà phải cấp dưỡng cho người con phải cấp dưỡng cho đến khi người con 18 tuổi, hoặc là người con vẫn còn đi học trung học nhưng đã là 19 tuổi. Sau đó thì dựa trên cái điều luật đã được đưa ra thì tự động cái tiền cấp dưỡng đó sẽ được ngừng. Nhiều người cứ tiếp tục trả tiền cấp dưỡng, mà cái đó là tại vì họ thương đến người con của họ và họ cứ như vậy. Và vì vậy điều khoản luật 4053 phụ điều khoản A đã nói mỗi người cha người mẹ cần phải trả cái tiền cấp dưỡng cho người con dựa trên cái khả năng của cái người cha người mẹ đó. Và không phải những như vậy mà còn dựa trên cái cuộc sống căn bản của người cha người mẹ. Đối với cái người con có thể được cấp dưỡng, và cái việc cấp dưỡng đó nó có thể tăng thêm và nó có thể hạ xuống tùy theo từng trường hợp một. Và ở tiểu bang California của chúng ta thì chúng ta có một cái công thức. Cái công thức đó nó rất là phức tạp. Nó phức tạp ở cái chỗ là họ lấy cái số tiền phần trăm của người phải cấp dưỡng, và cái số tiền mà dựa trên cái sự thu nhập được của cái người cha hoặc là cái người mẹ mà đang nuôi người con. Và với công thức đó thì không có ai muốn ngồi xuống để mà làm bằng tay, cho nên họ đưa ra một cái công thức trên máy vi tính. Nhưng mà cái công thức ở trên tòa gia đình nó hơi khác một chút với công thức ở trên bộ phận cấp dưỡng của tiểu bang ở trên Sacramento. Nhưng mà cả hai cái nó đều cho chúng ta một cái con số tương tự, gần giống như nhau, khác nhau có vài đồng thôi. Cái chữ mà gọi là hướng dẫn, tức là guideline đó, nhiều người chỉ biết rằng là luật sư nói với họ, ồ thì mình lấy cấp dưỡng theo guideline, tức là theo như cái sự chỉ định ở trên cái con số của cái công thức tính toán này. Nhưng mà có những trường hợp nếu mà mình bỏ cái con số đó vào trong cái guideline thì cái người mà phải cấp dưỡng đó có thể họ không còn một đồng nào để sống. Hoặc là cái người phải cấp dưỡng đó có thể họ phải trả một cái số tiền rất là cao. Vì vậy mà chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là cái chữ đó nó là cái chữ để mà chúng ta dùng để như là một cái kim chỉ nam, nhưng mà nó không là một cái uyển khúc để cho chúng ta thấy rằng là không phải là vì người cha người mẹ làm 500 triệu một năm mà người con sẽ được cấp dưỡng 500 ngàn một tháng. Tôi nói đó là một cái thí dụ thôi nhé. Dưới cái điều khoản 4057 của luật gia đình ở California này, thì cái việc mà cấp dưỡng dựa trên cái con số mà cái công thức nó đưa ra, nó là một cái sự có thể chống trả lại nếu chúng ta mang những cái bằng chứng ra để mà cho thấy rằng là cái việc mà người cha hoặc người mẹ phải cấp dưỡng với con số như vậy nó không công bằng và nó không đúng với cái tình trạng của người cha người mẹ vào lúc đó làm việc với những vấn đề về luật gia đình. Tôi thấy rất là nhiều những cái trường hợp người cha hoặc người mẹ đều phải cố gắng làm theo như cái sự đòi hỏi hay là cái quyết định hay là cái guideline của cái công thức đã được đưa ra về vấn đề cấp dưỡng. Và nhiều khi những cái việc đó nó đặt người cha, người mẹ, cái người phải cấp dưỡng ở trong một cái vị trí rất là khó. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng là khi mà chúng ta ra tòa về những cái vấn đề này, chúng ta phải uyển chuyển, không phải vì ông ấy nợ tôi, ông ấy phải trả cho tôi cái số tiền này. Đi đến chỗ đó là như vậy, nó không có lợi cho ai hết. Vì vậy nếu chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến những vấn đề về cấp dưỡng, vợ chồng cấp dưỡng con cái, về vấn đề ai giữ con, ai nuôi con như thế nào, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ cho chúng ta thấy rằng là cái việc này nó cần phải làm như thế này, như thế kia. Lẽ nhiên bất cứ những cái gì xảy ra trên tòa gia đình nó phải có cái sự đồng ý của cả hai bên. Một bên đồng ý không thể nào trở thành một cái quyết định mà tòa có thể ký được. Vì nếu hai bên không đồng ý thì những cái việc này đều cần phải đưa ra tòa, đều cần phải đi tranh chấp và cần phải trình bày cho tòa biết. Rồi tòa sẽ dùng những cái quyền hạn của họ có được và những cái điều luật đã được đưa ra để quyết định, nhất là liên quan đến vấn đề cấp dưỡng, những vấn đề đối xử trong cuộc sống vợ chồng, vấn đề cấp dưỡng vợ chồng, vấn đề tài sản. Tất cả những việc này nó liên quan đến cái vấn đề ly dị. Vì thế tôi vẫn mong và vẫn nói rằng là quý vị nên nói chuyện với nhau nếu đã không thể nào đi đến cái chỗ mà gọi là còn có thể chung sống với nhau trong cái sự hòa bình. Và nhất là chúng ta phải luôn luôn đặt cái người con của chúng ta trước. Tại vì người con của chúng ta là những người mà cần được cái sự thương yêu và giúp đỡ bởi chính mình là cái người đã sinh ra các cháu. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin cứ số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55, đường số 2, góc đường số 2 nhé, 55 đường East Empire, góc đường số 2. Nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cô này cô là một người kịch sĩ, cô rất là thành công trong cái công việc và làm việc của cô ta. Và cái người cha của cái đứa bé này là một người thương gia rất là thành công lắm. Ông ta có một cái tài sản gần 500 triệu đô la. Và mỗi một năm ông ta làm ra được gần 4 triệu đô la. Nếu mà nói như vậy, nếu mà nói theo như cái phương cách gọi là dựa trên cái công thức của tòa, thì ông này ông ấy phải đưa cho cái người mẹ này một tháng gần cả 100.000 đô la tiền cấp dưỡng, có thể hơn nữa. Nhưng mà khi ra tòa thì quý vị phải để ý đến cái mức sống của người con của mình. Mức sống của người con của mình trong cái thời gian trước khi mà chúng ta đi đến cái chỗ chia tay nó như thế nào. Đó là một cái mức sống trong một cái cuộc sống đạm bạc, hay là đó là một cái mức sống trong một cái cuộc sống gọi là ăn chê thỏa thê, tất cả những gì đều là tốn chi phí rất là nhiều, là vì dựa trên cái sự thu nhập của người cha hoặc là của người mẹ. Trong thời gian trước khi khi mà tòa ra xử thì cái người cha đã có cung cấp cho cái người mẹ này một số tiền, và với cái số tiền đó thì bà ta không than phiền gì cả. Bà ta nói rằng là cái cuộc sống của bà thì như vậy và con bà như vậy thì không có gì gọi là thay đổi. Đến lúc mà ra tòa thì vì lý do này lý do khác thì bà nói rằng là không phải đâu, dựa trên cái công thức của tòa đó thì là ông ấy làm bấy nhiêu đó mà tôi làm bấy nhiêu đó thì con tôi nó phải được cấm dưỡng bao nhiêu đó. Ông này ông ấy phản kháng, ông ấy nói rằng là không được, tại vì thì là với cái sự cung cấp của tôi cho cái cuộc sống của cái đứa bé này trong bao nhiêu năm nay thì nó vẫn sống tốt đẹp và nó như thế này thế kia. Tránh án ở trên tòa nhìn vào những cái dữ kiện ông ta đưa ra, quý vị nhớ rằng là nếu mình là cái người đòi hỏi thì mình phải là cái người nhân chứng, làm đưa ra những bằng chứng là cái sự đòi hỏi của mình á nó có hợp với những cái gì mà mình nói, hoặc là nó có hợp với những cái gì mà phía bên đối phương đưa ra hay không. Tránh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là vậy thì cái sự đòi hỏi của cái đứa bé này cần được sống mỗi cuộc sống mà nó vẫn sống trong bao nhiêu năm trời. Đòi hỏi như vậy thì cái gì đưa ra, cái gì có thể được đưa ra để cho thấy là cái chuyện mà cái đứa bé này nó đòi hỏi cái số tiền như thế, cần phải cung cấp như vậy. Nếu như không phải cái đứa bé này nó đòi, nhưng mà người lớn là cái người đứng ra làm cái việc này. Và tránh án là trong cái trường hợp mà cái người cha, người mẹ là những cái người giàu khủng khiếp như vậy, thì tránh án họ nhìn vào cái căn bản của cái cuộc sống của đứa bé này để mà đo lường cái cuộc sống của nó với người cha, người mẹ nó hiện tại. Cái đứa bé này nó có thể có được một cái sự cấp dưỡng trong cái cuộc sống về vấn đề phương cách, về vấn đề gia đình, nó phải phù hợp với cái vị trí ở trong cái xã hội này khi mà bố mẹ nó đang đứng một cái vị trí như thế. Và bổn phận của người cha là cấp dưỡng cho người con, nó không có ngừng ở cái chỗ là chỉ đưa cho người con đó một cái số tiền căn bản. Nếu ông ta có thể cấp dưỡng mò thêm, và rõ ràng là trong cái hồ sơ này thì người cha, người mẹ, cả hai người đều là những người giàu có. Và cái đứa bé này nó được quyền có được một cái số tiền mà thêm hơn những cái gì mà trong cái sự căn bản cho cuộc sống của nó. Thế nghĩa là trên tòa kháng cáo nói những cái lời này. Tại sao vậy? Là tại vì cái người mẹ này đòi hỏi cái người cha này một tháng cung cấp cho bà ta một con số tiền là 70,000 đô la, trong khi tránh án chỉ cho bà ta có 14,000 đồng thôi. Vì lý do đó mà bà ta kháng cáo. Bà ta nói rằng là tránh án ở tòa gia đình đã dùng cái quyền hạn của họ và đã dựa trên cái số tiền mà ông ta đã đưa trong quá khứ mà để cho ông ta được trả một cái số tiền thấp như vậy, mà không có tính toán cái số tiền ông ta thu nhập quá nhiều mỗi tháng như thế vào trong cái công thức. Vì cái công thức nói là guideline, tức là theo như cái sự hướng dẫn của tòa. Và tranh án ở trên tòa kháng cáo cũng nói rằng là họ dựa vào cái người tranh án ở tòa sơ thẩm dựa vào những cái bằng chứng ông này ông ấy đưa ra để mà quyết định rằng là cái số tiền cái cô bé này nhận được chỉ là bao nhiêu một tháng. Và tranh án ở trên tòa sơ thẩm đã không có dùng cái quyền hạn của họ để mà giải quyết cái vấn đề này sai. Đó là những gì tòa kháng cáo nói. Quý vị biết khi đi ra tòa, có nhiều khi chúng ta thấy rằng là ồ, tại sao chánh án lại để cho một người không đi làm 3-4 năm trời, cứ để cho họ có cái cơ hội để cho họ đi tìm việc mà họ không đi tìm việc, mà không có ra cái lệnh, không có ra cái lệnh để mà bắt họ phải có một cái số lương. Những người tranh án họ có cái quyền đó. Chúng ta người bình thường chúng ta thấy rằng là cái cô này hay là cái cậu này không đi làm 3-4 năm rồi, tại sao bây giờ tranh án không bắt họ đi làm mà lại cứ để cho họ ung dung ở ngoài đó, cứ để cho họ cứ nói rằng là họ không đi tìm được việc, hay là không đi được việc, không lấy được việc hay như thế nào đó, rồi cứ để cho họ cứ mãi như vậy. Không phải như thế đâu thưa quý vị. Tranh án họ có cái phương cách của họ và họ có cái đường lối của họ để họ quyết định. Tại vì họ biết rằng là cho dù cái người mà từ chối không đi tìm việc, hay là từ chối nói rằng là họ không có tìm được việc hay như thế nào, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ phải bị cái lệnh bắt buộc phải có một cái số lương. Tại sao nó như vậy? Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cấp dưỡng vợ chồng, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cấp dưỡng con cái. Nhưng mà trong khi cái người phải trả cấp dưỡng họ rất là khó chịu, rất là khó chịu. Tại vì tại sao họ lại phải trả một cấp dưỡng cho một người khi mà cái người này có đủ khả năng để đi làm, mà họ cứ ngồi mãi như vậy, họ không chịu đi làm, mà chánh án ra lệnh họ cũng không đi tìm việc. Tại vì chánh án họ biết là họ phải làm cái lệnh đó vào lúc nào. Tôi biết rất là khó khăn cho rất là nhiều người khi đi ra tòa mà phải rơi vào những cái tình trạng gọi là ở phía bên đối phương. Họ cứ ngồi ì ra đó, hoặc là họ cứ kiếm bao nhiêu chuyện để mà cái hồ sơ nó cứ phải kéo dài, và cái chi phí nó nâng lên đến cái mực là nó không đáng. Nó không đáng khi mà chúng ta có được một cái tài sản vợ chồng có với nhau là chỉ có gọi là 50.000, tỷ dụ chỉ có 50.000 thôi. Nhưng mà cái cuộc tranh cãi nó đã tốn cả hai bên gần cả 60-70.000 đô la tiền luật sư rồi. Thì tôi thấy nó rất là vô lý, đúng không? Nhưng mà đó là cái tốn phí cho một cái cuộc tố tụng ở trên tòa. Vì vậy tôi vẫn thường nói rằng là chúng ta phải làm cách nào để mà có được một cái sự hòa giải. Đấy, tuy nhiên là không có ai thắng trong một cái cuộc ly dị cả. Cái người thắng nhiều nhất có lẽ là cái người luật sư kéo dài cái hồ sơ lâu nhất. Tại vì làm như vậy thì cái số tiền mà phải trả cho luật sư nó sẽ rất là nhiều. Phương ước chi mà chúng ta bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, để những cái số tiền đó vào trong cái trường mục tiết kiệm cho con mình. Nhờ luật sư làm những cái giấy tờ cần thiết để cho nó hợp với cái tình trạng của mình, và đi đến cái chỗ kết thúc cho nó bình an và mau lẹ. Khi chúng ta nói đến luật gia đình thì chúng ta biết là ở California này là chúng ta có một cái bộ luật. Và cái bộ luật đó không có liên quan gì đến cái vấn đề một người không trung thành với một người khác. Những cái vấn đề đó chánh án tòa không có cần biết đến. Có một lần có một cái hồ sơ, cái người vợ cứ tiếp tục nói rằng tại vì chồng tôi phản bội tôi, và kéo dài cái hồ sơ đến 3 năm trời chỉ vì cái vấn đề đó. Và chánh án phải nói đi nói lại là cho dù ông ta có 100 người bồ, cái việc đó nó không liên quan gì đến cái vấn đề ly dị cả. Ở California này không có cần đến cái vấn đề đó. Và ở California này tất cả những cái tài sản có trong thời gian vợ chồng là của chung. Cho dù rằng là một người cầm quyền cái tài sản đó chỉ tên của một người trong thời gian là vợ chồng. Đấy, nhưng khi tôi nói như vậy thì nhiều người nói rằng là vậy thì nếu mà cái nhà này tên của ông xã tôi thì có phải là của ông xã tôi không? Hay là của cả hai người? Tổng quát mà nói là của hai người. Nếu mà cái hồ sơ đó, nếu mà cái nhà đó mua trong thời gian hai người là vợ chồng thì tổng quát mà nói thì đó là của hai người. Nhưng mà quý vị biết khi đi vào chi tiết, mỗi một hồ sơ nó có một trường hợp khác nhau. Tại vì chúng ta có thể có tờ giấy tiền hôn nhân. Chúng ta có thể có những cái giấy mà chúng ta ký với cái sự hiểu biết của mình là khi mình ký thì là coi như là mình không có một cái phần nào trong cái số tiền đó. Cho nên chúng ta cần phải xem lại khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Đừng có nghĩ rằng là ô, tôi biết là như vậy là thế thôi, không hơn gì nữa. Nhưng mà cái khổ cái nhiều khi tham khảo luật sư, chúng ta cũng phải đi tham khảo 1-2-3 người luật sư. Tại vì là chúng ta phải biết rằng là cái việc mà chúng ta nghe đó nó như thế nào và luật nói như thế nào. Những điều luật mà đã được đưa ra ở trên tòa gia đình đều là những cái điều luật để mà giải quyết những cái vấn đề hai người không có đi đến cái chỗ gọi là còn có thể nói chuyện với nhau được hay giải quyết với nhau được. Nhưng mà chánh án ở trên tòa gia đình họ đưa ra những cái lời khuyên, họ đưa ra những cái gọi là phê bình hay là tôi chánh án thì không có quyền cho chúng ta những cái lời khuyên về luật pháp, nhưng mà họ đưa ra những cái lời nói dựa trên những cái dữ kiện mà chúng ta đưa vào. Một người có thể nói là ô tôi tôi bảo ký cái này, tôi được bảo ký cái này, tại vì là phía bên kia họ áp lực tôi, họ bắt tôi phải ký. Không có chuyện đó thưa quý vị. Những cái lời đó vô trong tòa nó không có hiệu lực. Hay là tôi biết là cái người phương ngẫu của tôi đã làm một tháng 5.000 đồng tiền mặt, nhưng mà mình có cái gì để chứng minh người đó làm một tháng 5.000? Nhưng mà không phải là mình không chứng minh được. Nếu mà cái công việc làm của cái người đó sẽ cho chánh án thấy rằng là họ làm một tháng có thể có được 5.000 đồng. Một trong những cái công việc mà tranh cãi khá nhiều ở trên tòa đó là công việc làm bằng tiền mặt. Và những người làm việc bằng tiền mặt, nếu mà chúng ta không khai cho đúng và nếu mà chánh án tòa hỏi những cái câu hỏi mà chúng ta trả lời mà chúng ta không biết là chúng ta đang nói gì, thì nó sẽ trở thành những cái bằng chứng để mà cho tòa thấy rằng là mình không phải làm một tháng 1.000 mà là một tháng 5.000. Và dựa trên đó, tòa sẽ đưa ra những cái quyết định về vấn đề cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho văn phòng luật sư hoặc là gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, số điện thoại là 408-947-7030. Ở văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về luật hình sự, luật dân sự, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về hợp đồng. Về hợp đồng, quý vị biết không, hợp đồng không có phải là dễ để cho quý vị có thể nghĩ rằng là cái chuyện này nó rất là đơn giản. Quý vị, nhiều khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến, thì tôi nói ví dụ như là vấn đề về collection ha. Những người làm ở công ty collection đó, họ sẽ gọi cho quý vị, tại vì họ biết quý vị đâu có biết nhiều. Nhưng mà một khi quý vị có luật sư đứng ra đại diện thì họ không có được quyền gọi cho quý vị nữa, mà họ phải gọi cho luật sư. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề thắc mắc về pháp luật, quý vị cần phải tham khảo luật sư để mà quyết định rằng là quý vị cần phải giúp đỡ như thế nào. Nhất là những người có những cái hợp đồng sang nhượng, hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng làm việc chung với nhau, tùy theo cái việc làm và cái sự thẩm định, cái sự điều đình của mỗi một người. Nếu mà chúng ta hợp đồng thì nó không phải là một cái việc khó khăn, nhưng mà khi viết nó rất là khó. Tại vì nếu chúng ta có cái định gì trong đầu của mình, nếu mình không có đưa tất cả những cái định nó ra để viết trên giấy tờ và mình nói rằng là lúc đó thì tôi đã nói như vậy vì đầu óc tôi nói như thế và tôi nghĩ rằng là người bên kia thấy như vậy và nói như thế kia, không được. Tại vì người bên kia họ sao biết được là mình có cái ý định gì, mà cho dù họ có biết được mình có ý định gì đi chăng nữa, chưa chắc gì đến lúc quý vị đưa nhau ra tòa họ bằng lòng là họ đã làm cái việc đó. Tại sao họ phải làm như vậy? Thì họ sẽ bất lợi, họ không làm, đúng không? Vì vậy cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, thưa quý vị cần phải tham khảo nhé. Nhất là những người, những quý vị mà đi mua nhà thì tôi nghĩ quý vị có những người giúp đỡ cho quý vị là những người agent. Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái thắc mắc mà không thấy cái việc đó nó hợp lý thì quý vị cần phải tham khảo. Ok. Còn những cái vấn đề mua bán thương mại thì nhất định quý vị phải tham khảo luật sư. Tại vì mua bán thương mại nó thường thường nó liên quan đến cái hợp đồng mướn chỗ nữa, tức là cái lease nữa. Và cái việc đó nó sẽ cho chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta đang làm đó nó sẽ có cái ảnh hưởng như thế nào trong tương lai, không chỉ là ngày hôm nay. Nhiều người chỉ nghĩ những vấn đề gì xảy ra ngày hôm nay. Nếu quý vị mua một cái thương mại mà nếu cái hợp đồng mướn chỗ đó nó có một cái điều khoản trong đó là cái điều khoản mình có thể gia hạn cái hợp đồng, tức là cái option. Quý vị có biết là cái option đó nhiều khi nó không đi theo cái người mà mua về sau này không? Nhưng mà nếu nó có đi theo với cái người về sau này, đi theo đấy tức là quý vị mua cái chỗ đó rồi quý vị lấy cái lease của cái người đang mướn đó, và cái người đang mướn đó họ mướn với lại cái người chủ, và người chủ cho họ một cái option. Đến phiên mình bước vào, mình có được quyền dùng cái option đó hay không? Có những cái hợp đồng nói không, mà quý vị có biết không? Có những hợp đồng nói có, nhưng mà quý vị lại có không để ý đến cái lúc mà thời gian quý vị phải kêu chủ nhà là tôi muốn tiếp tục cái hợp đồng này với cái giá trong cái hợp đồng mà quý vị đã cho. Và nếu quý vị làm quên cái đó thì là quý vị phải làm một cái hợp đồng mới. Và nếu làm cái hợp đồng mới thì họ dựa trên cái thị trường ngày hôm nay, cái chi phí đó nó có thể cao hơn. Rồi làm sao mình có thể tiếp tục cái thương mại để làm cho nó có tiền lời. Trong khi quý vị tham khảo với luật sư để luật sư giúp cho quý vị trong một thời gian, nó sẽ có lợi rất là nhiều thưa quý vị. Cho nên đừng có để các cái việc đó nó xảy ra. Lúc đó thì chúng ta khó mà có thể nghĩ rằng là cái chi phí nó chỉ có một cái số tiền nhỏ nào đó thôi đâu. Tại vì khi đi đến cái chỗ tố tụng rồi, nó không thể nào giúp cho quý vị có được những bữa ăn cơm ngon, những giấc ngủ an bình nữa đâu. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi hoặc là 408-947-7717 ở số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices, số 55 đường East Empire ở góc đường số 2. Và nếu chúng tôi có thể giúp cho quý vị giữ được những cái sự an bình trong cuộc sống, thì chúng tôi sẵn sàng làm những cái việc đó để giúp cho tất cả mọi người có được một cuộc sống an bình, một cuộc sống hạnh phúc. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị hôm nay, và xin thầy cảm ơn tất cả những quý vị đã giúp cho chúng tôi có cơ hội làm việc với quý vị và những người thân của quý vị. Những lời giới thiệu của quý vị đó là những khuôn vàng thước ngọc mà chúng tôi lúc nào cũng trân quý. Và xin cảm ơn sự hôm nay, xin kính chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc tới anh chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại luật sư Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ luật sư nha.
Và cảm ơn xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng có làm việc những ngày cuối tuần, nhưng quý thính giả nhớ gọi trước làm hẹn nhé. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Số điện thoại một lần nữa 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe, gặp may mắn, một ngày nữa an lành. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đi làm về hay là đi đâu đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.